Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua Marco chương 6 câu 44. Giờ chúng ta học chương 6 câu 45. Chúng ta đã nghe qua đoạn phúc âm chương 6 mà Chúa đã hóa bánh ra nhiều, nuôi 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà con nít, với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và dĩ nhiên là sau khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho mọi người được ăn no, thì người ta muốn tôn Chúa lên làm vua, và Chúa đã giục các môn đệ phải xuống thuyền trước để qua bờ bên kia, còn Ngài thì ở lại để giải tán dân chúng, và Ngài sẽ đến với các môn đệ sau. Dĩ nhiên là các môn đệ đang vui mừng vì thấy thầy mình làm được những chuyện tuyệt vời, và cũng đồng tình với dân chúng muốn tôn lên Ngài lên làm vua. Nhưng mà Chúa biết cái lòng của họ và Chúa đã thúc đẩy họ ra đi. Chúng ta đọc vào chương 6 câu 45. Lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bethsaida trước. Trong lúc người giải tán đám đông, sau khi từ biệt các ông, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống thì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng, các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa cái phép lạ bánh hóa nhiều, lòng trí các ông còn ngu muội. Chúng ta thấy sau khi mà được dân chúng tung hô thì Chúa Giêsu không muốn để họ tung hô và muốn tôn Ngài lên làm vua đâu. Vì dân chúng hiểu về đấng cứu thế theo một cái nghĩa chính trị, giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma thôi. Họ chỉ nghĩ về khía cạnh chính trị vật chất ở trần gian thôi. Chúa muốn giải thoát họ và toàn thế giới khỏi nô lệ cho ma quỷ, cho sự dữ, chứ không phải chỉ dừng lại những cái đóng qua ở của trần thế này. Vì những gì chóng qua của trần thế này rồi sẽ qua đi hết. Chế độ này, vua chúa nọ, dù có quyền lực tột bậc, rồi cuối cùng cũng đã ra đi. Bao nhiêu đế quốc trước đế quốc Roma rồi cũng qua đi, rồi chính đế quốc Roma cũng ra đi. Chẳng cái gì tồn tại mãi hết. Cho nên Chúa vâng lời Thiên Chúa Cha, không có dùng quyền lực của mình, quyền lực của một Thiên Chúa để làm các phép lạ cho thật nhiều và để đưa dân chúng đến với các phép lạ. Mà Chúa thực sự chỉ tỏ lộ cho họ biết Ngài là con Thiên Chúa. Các phép lạ để chứng minh Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng cứu độ trần gian mà Chúa Cha đã hứa và Ngài đến thực hiện, để đưa nhân loại về với Thiên Chúa Cha, chứ không phải cho những mục đích tầm thường của trần gian đâu. Và chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu đã lên núi cầu nguyện sau khi giải tán đám đông. Người lên núi cầu nguyện để xin Chúa Cha ban sức mạnh cho Ngài để xin đừng theo ý con, một vâng ý cha. Chúa Giêsu luôn cầu nguyện để mình có sức mạnh theo ý muốn của Chúa Cha, hiểu rõ ý muốn của Chúa Cha và thực hành ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải để cho vinh danh của mình. Vì mọi nhờ Chúa Giêsu Kitô, mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng trong Chúa Thánh Thần. Cho nên Ngài lên núi cầu nguyện, Chúa Giêsu mà còn cầu nguyện với Chúa Cha, huống chi là chúng ta, những con người yếu đuối tội lỗi, chúng ta cần có những giờ chìm sâu ở trong Chúa, có những giờ ở bên Chúa, lòng bên lòng với Chúa, để chúng ta có cái sức mạnh của Chúa, sự liên kết mật thiết với Chúa, và từ sức mạnh, từ tình yêu của Chúa chúng ta ra đi phục vụ. Nếu không, chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ phục vụ mà không có cầu nguyện, chúng ta không có cái sức sống của Chúa, chúng ta chỉ làm theo cái thể cách, cái tính toán của con người, rồi nó chấm dứt với cái chết của chúng ta thôi. Vì vậy chúng ta học nơi Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa mà Ngài còn cầu nguyện với Chúa Cha, huống chi chúng ta. Rồi sau khi mà các tông đồ đã ra khơi và gặp trúng gió ngược, các ông đã chèo chống ở trong sóng gió nguy hiểm, thì chính lúc đó Chúa Giêsu lại đi đến với họ trên mặt nước để qua những cái phép lạ trước đây Chúa Giêsu làm, từ việc xua đuổi ma quỷ, từ việc chữa lành bệnh tật, từ việc hóa bánh rang diều. Marco cho chúng ta biết Chúa Giêsu với quyền năng của Thiên Chúa, Ngài cũng có quyền đi trên cả mặt nước và có quyền truyền cho sóng gió cũng phải yên lặng. Cho nên Ngài đi trên mặt nước mà đến với các ông. Nhưng khi các ông thấy một cái bóng người đi trên mặt nước thì tưởng là ma, thì họ đã la hoảng lên. Và 12 người đàn ông mà sợ ma đến độ đó lại la hoảng lên. Các ông sợ hãi, hoảng hốt. Nhưng mà Chúa ngay lập tức trấn an họ. Thầy đây, cứ yên tâm, thầy đây, đừng có sợ. Và người lên thuyền với các ông, và gió đã lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt. Lại một lần nữa bàng hoàng sửng sốt. Các tông đồ không hiểu gì hết. Vì phép lạ hóa bánh ra nhiều, các ông đã không hiểu rồi. Bây giờ Chúa lại đi trên mặt nước, đến với họ, rồi lại có quyền lực trên cả sóng biển, trên cả gió. Thì các ông không biết Chúa Giêsu là ai đây, mà có quyền lực như vậy. Và qua những cái trình bày này để cho thấy, Chúa Giêsu phải là Thiên Chúa. Mới có quyền lực trên ma quỷ, trên bệnh tật, trên sóng biển, và ngay cả làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Cho nên lòng các môn đệ còn ngu muội, còn u tối, chưa được ánh sáng của Chúa để hiểu được. Và dĩ nhiên, nếu mà coi Chúa Giêsu là người bình thường, thì duyên làm sao mà hiểu được. Một người bình thường là sao có khả năng mạnh như vậy. Cho nên cuối cùng, đọc đến những chương sau, chúng ta mới thấy cuối cùng Phêrô, các tông đồ phải tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Và khi xác tín điều đó, các tông đồ mới có thể ra đi để làm nhân chứng cho Chúa. Và cũng trên cái con thuyền của các tông đồ bị sóng gió, là hình ảnh của con thuyền giáo hội ngày hôm nay, cũng đang bị sóng gió từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhiều lúc chúng ta hoảng hốt sợ sệt bởi vì sóng gió từ bên ngoài mạnh quá, và cả sóng gió bên trong hầu như muốn nhận chìm con thuyền của mình, con thuyền của giáo hội, con thuyền của cuộc đời nhiều người, nhiều gia đình bị chìm xuồng, bị chìm xuống lòng biển sâu, bị đổ vỡ, bị ly dị. Và cả con thuyền của giáo hội cũng lung lay với bao nhiêu người mất niềm tin, có bao nhiêu cái xáo trộn ở trong giáo hội và những cái cuộc tấn công ở trong giáo hội cũng như từ ngoài giáo hội, người ta tấn công và hạ uy tín của giáo hội xuống, hạ bệ giáo hội xuống với bao nhiêu những gương mù gương xấu, với bao nhiêu những cái tư tưởng sai lạc mà người ta tuyên bố để làm cho con người mất niềm tin, hoặc giải thích sai lời của Chúa để làm cho con người vẫn mang danh là Kitô giáo, nhưng là một Kitô giáo giả dạng, không phải là Kitô giáo đích thực theo Đức Kitô. Chỉ muốn dùng tôn giáo để thỏa mãn cho cái ước muốn của mình, chứ không phải dùng tôn giáo để thay đổi cái cuộc sống của mình, để hoán cải mà sống cho Chúa, mà quay ngược lại muốn mọi cái phục vụ cho ý muốn của mình, cho cái tôi ích kỷ của mình, cái tự ái, cái kiêu căng, cái hưởng thụ của mình, và không đi một đường với Đức Kitô. Cho nên Kitô giáo giả dạng rất là nhiều trong thế giới ngày hôm nay, làm cho niềm tin của nhiều người bị sai lạc. Bao nhiêu cái sóng gió từ bên ngoài lẫn bên trong để nhận chìm con thuyền của giáo hội. Nhưng chúng ta biết, thầy đây, đừng sợ, đừng có hoảng hốt, đừng có sợ ma quỷ, vì tất cả chỉ là tạo vật của Chúa. Cả một biển cả bao la, nhưng mà con thuyền của giáo hội vẫn nổi lên đêm. Biển làm sao đừng có để nước tràn vào thuyền. Dù cả một biển cả mênh mông cũng không nhận được chìm con thuyền giáo hội. Bởi vì Chúa Giêsu bảo đảm cửa địa ngục không thắng được. Trên đá này ta xây giáo hội của ta, cửa địa ngục không thắng được. Không thắng được khi mỗi người chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta biết cái sự hiện diện của Chúa, thầy đây đừng sợ, không để cho sóng gió nó tràn vào con thuyền của mình, không để những cái luồng tư tưởng sai lạc nó tràn vào tâm hồn của mình, không có để những cái lối sống giả dạng Kitô giáo nó tràn vào trong gia đình, trong tâm hồn mình, thì con thuyền của giáo hội, con thuyền của đời mình, con thuyền của gia đình của mình nó vẫn đứng vững được, bởi vì có Chúa Giêsu Kitô, có lời chân lý của Chúa Kitô, có sức sống và tình yêu của Đức Kitô ở trong cuộc đời chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta, trong giáo hội ngày hôm nay. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị hoảng hốt giống như các tông đồ. Hãy tin vào Chúa và nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt chúng ta đi trong thế giới ngày hôm nay, để chúng ta không tìm những cái vinh quang chóng qua của trần gian, mà là một với Đức Kitô. Chúng ta phải sống kết hiệp với Đức Kitô qua con đường tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa. Con đường mà Đức Kitô dẫn chúng ta đi, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Có thầy đây, đừng sợ. Rồi chúng ta qua cái đoạn cuối cùng của chương thứ 6, khi Chúa Giêsu đến Gê-nê-sa-rết. Khi đến Gê-nê-sa-rết, chúng ta thấy nó đối nghịch lại cái khởi đầu của chương thứ 6 của Ma-cô, là Chúa trở về cái nơi Chúa sinh trưởng, cái nơi Chúa lớn lên, đã sinh sống ở đó là làng Nazareth. ai cũng biết Chúa, thì họ lại không tin vào Chúa. Còn ở đây, không ai biết Chúa từ thời thơ ấu, thì họ lại tin vào Chúa. Xin mời chúng ta đọc từ câu 53. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu kháng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Đó là cái phần kết của chương 6. Chúng ta thấy Chúa được đón nhận ngay lập tức khi người ta vừa nhận ra Chúa Giêsu, thì người ta tung tin cho cả làng đều biết, và người ta đưa các bệnh nhân đến với Chúa Giêsu và Chúa đã chữa lành cho họ. Họ đã mong ít ra đụng được tua áo của Chúa, tua áo tròn của Chúa là họ được khỏi rồi. Và chính niềm tin đã nuôi họ, cái niềm tin chữa lành cho họ đã nuôi sống linh hồn của họ. Tin vào Chúa Kitô là cái hạnh phúc mà cuối chương thứ sáu này chúng ta thấy một cái làng Genesaret lại được đón nhận Chúa Giêsu Kitô mà những người trước kia ở Nazareth thì lại biết rõ về Chúa Giêsu lại không được hưởng một cái gì hết bởi vì thiếu niềm tin vào Chúa Kitô. Cho nên nguyên chương 6 này chúng ta thấy là bác cô trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu là một đấng khôn ngoan của Thiên Chúa, và cái khởi đầu là Ngài trở về cái nơi sinh trưởng của Ngài thì người ta đã không đón nhận Ngài, mặc dầu họ quá biết về Ngài, họ quá quen thuộc Ngài nhưng mà không có đón nhận. Nhưng mà cảnh cuối cùng của chương 6 thì Marco đã cho chúng ta thấy cái đám đông thông thường mà ngay lập tức nhận ra Ngài thì họ lại có một cái thái độ cực kỳ nghịch lại với những người Nazareth. Cho nên Marco đã cho thấy hai cái cảnh khác nhau giữa người Nazareth và người Genesaret bên kia của bờ hồ Galilee. Và trong chương này chúng ta thấy Chúa Giêsu rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu chữa lành, Chúa Giêsu xua đuổi, khử trừ ma quỷ, và kết thúc chương là lòng của các tông đồ vẫn còn ngu muội, chưa có hiểu được. Họ cũng không hiểu được các phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa. Cho nên cái bản tính còn mơ hồ của các tông đồ còn mê muội chưa có hiểu được hết, thì chính Chúa Giêsu sau này phải ban Thánh Thần tình yêu đến trên các tông đồ, các tông đồ mới có thể được mở tâm hồn ra. Và kết thúc thì những người dân ở Genesaret lại đón nhận Chúa Kitô và nhận ra một đấng quyền năng, một Thiên Chúa đang ở giữa họ, và họ đã tuôn đến, họ đã tin vào người, và họ đã mong chạm đến tua áo của người. Và qua cái phần này, Marco cũng trình bày cho chúng ta từ cái chỗ bị chối từ ở Nazareth để chỉ về cái việc Chúa phải chịu chết nhưng mà sẽ đến phục sinh vinh quang, sẽ được đón nhận khi Ngài trỗi dậy, sẽ được đón nhận. Và những môn đệ trung thành can đảm của John chẳng hạn khi họ có thầy của mình là Gioan, họ đã can đảm đi theo Thánh Gioan. Thì ở đây các môn đệ của Chúa Giêsu từ chỗ hoảng sợ chạy trốn khi thầy mình bị bắt. Các môn đệ của Gioan không có chạy trốn. Và đó là một cái so sánh, một cái nghịch lý. Và các tông đồ đã hoảng sợ ngay cả khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển. Rồi trong cuộc khổ nạn, các tông đồ chạy trốn hết, cả Phêrô cũng chối thầy. Còn môn đệ của Gioan thì lại đến với Gioan, và khi thầy mình bị chặt đầu thì đến nhận xác của thầy mà đi chôn cất. Và chúng ta thấy ở đây Marco muốn trình bày họ chưa hiểu Chúa Giêsu là ai. Và để đi lần tới, Chúa Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa. Chúa Giêsu nuôi dân của Chúa bằng bánh ở trong sa mạc. Như Thiên Chúa đã nuôi dân Do Thái bằng manna cũng ở trong hoang địa. Rồi Ngài đi trên mặt nước như Thiên Chúa đã đến với ông Gióp, và như sách Sirach đã diễn tả như là Thiên Chúa, để so sánh và dẫn đưa tới cái ý niệm rõ ràng Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa đã đến trên trần gian này. Ở đây Marco đã lần lượt để trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là một Thiên Chúa, có quyền năng của một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, và Ngài có quyền năng trên ma quỷ, trên vật chất, trên cả sóng gió. Và Ngài chấp nhận qua tử nạn đến phục sinh. Ngài chấp nhận bị từ chối ở Nazareth. Ngài chấp nhận tất cả những môn đệ của Ngài hoảng sợ và có thể trốn chạy khi thấy Chúa Giêsu bị bắt. Ngài chấp nhận tất cả, nhưng sẽ đến phục sinh vinh quang. Rồi qua chương 7, chúng ta sẽ lần lượt để nghe Marco trình bày về cái việc không thanh sạch trong cái truyền thống của người Do Thái, và Chúa Giêsu đã cải chính tất cả để cho mọi người hiểu được cái gì là sự thánh thiện của Chúa, sự thánh hiến của Chúa. Còn người Do Thái thì họ có một cái truyền thống, họ có phân biệt một cái giới hạn rõ ràng giữa sự thánh thiện và phàm tục, giữa cái gì được thánh hiến cho Chúa và cái gì được coi là phàm tục, cái gì thuộc về thế tục, thuộc về trần gian. Cho nên những người Do Thái đã thấy mình đã được thánh hiến cho Chúa theo sự chúc lành của Chúa ở trong sách Xuất Hành chương 19 câu 6. Các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một vương quốc thánh thiện. Và trong 10 giới răn của giao ước là cái luật hỗ trợ để nâng đỡ và bảo vệ họ, coi như là quà tặng để chúc mừng họ, làm cho họ vui mừng vì có Chúa hỗ trợ cho họ. Thì họ có nhiều cái điều luật kèm theo liên hệ tới đồ ăn chẳng hạn. Họ ăn những cái đồ hoặc là những cái chén dĩa hay cái gì ở ngoài chợ về là phải được thanh tẩy. Từ cái luật thanh tẩy về tội lỗi đưa tới những cái luật thanh tẩy có tính cách là vấn đề vệ sinh cho thân xác, cho sức khỏe của con người, chứ không phải là luật luân lý. Và Chúa phân biệt rõ ràng. Vì khi họ không có phân biệt rõ ràng thì nó sẽ làm cho người ta bị ở trong cái hỏa mù, không biết đâu là cái chính yếu luật của Chúa, đâu là luật của con người. Luật của Chúa phải ưu tiên một, luật của con người thì có thể thay đổi, cho nên nó không có tuyệt đối được. Chỉ có luật của Chúa mới là tuyệt đối. Và luật của Chúa là để đưa tới yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Xin mời chúng ta đọc chương 7. Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén, bát, bình, lọ và các đồ đồng. Vậy người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân? Họ cứ để tay ô uế mà dùng bữa. Người trả lời họ, ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môi-se đã dạy rằng, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha, với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô băng, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Chúa Giêsu lên tiếng để chỉ trích cái lối mà họ không phân biệt rõ ràng đâu là luật Chúa, đâu là luật của con người. Mười giới răn là luật của Chúa khắc ghi trong lương tâm của con người, và lần đầu tiên được Chúa khắc ghi trên bia đá trong cái giao ước với dân của Chúa là Israel qua trung gian của Môi-se. Mà họ coi thường những cái luật lệ của Chúa để đặt ra nhiều cái luật lệ về vấn đề vệ sinh, về sức khỏe, thể xác thôi. Rửa tay trước khi ăn. Dĩ nhiên, nó không phải là cái luật luân lý. Khi rửa tay không rửa tay thì mình ăn cái tay dơ thì dễ có vi trùng sinh bệnh tật cho mình thôi. Nó thuộc về thể lý, chứ không phải là cái tội về luân lý. Nhưng mà họ coi nó là một cái luật lệ quan trọng. Và cuối cùng, họ làm cả 613 lề luật để bảo đảm giữ 10 giới răn, và rồi nó trở thành một cái rừng luật, và họ không biết đâu là cái chính, cái phụ. Luật Thiên Chúa phải luôn luôn là chính yếu, không có nhượng bộ được. Bổn phận tôn thờ Chúa là một luật lệ. Mình từ bỏ, mình từ chối việc tôn thờ Chúa, đó là một trọng tội. Không yêu mến Chúa, không tuân giữ các giới răn Chúa là một trọng tội. Và phần thứ hai là luật lệ để đưa tới yêu người, từ trong việc bổn phận trong gia đình, vợ chồng con cái, bổn phận con cái đối với cha mẹ, rồi luật bảo vệ sự sống, không giết người, không có làm khốn khổ ai, không có hành hạ bị thương tích ai. Thì luật lệ giới răn thứ năm rõ ràng, và bảy giới răn sau là để chúng ta yêu mến con người với nhau, chúng ta tôn trọng cái gia đình của nhau, của cả tài sản của nhau, tôn trọng sự thật, chứ không lừa dối nhau để rồi mất niềm tin lẫn nhau. Vì vậy mà chúng ta thấy rõ ràng, khi mà đặt ra nhiều luật lệ mà cuối cùng không biết đâu là chính đâu là phụ, và các tiến sĩ luật, các người pha-ri-siêu ngày xưa đã bị sai lạc ở trong cái rừng luật của họ. Và Isaiah đã nói trong chương 29 câu 13 là dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, chúng dạy những giới luật của phàm nhân thôi. Và cuối cùng là họ coi những cái việc mà giữ cái luật của con người là quan trọng hơn luật của Chúa. Đó. Cho nên Chúa lên tiếng chỉ trích và nói cho họ biết cái sai lầm từ nguyên tắc của họ. Đó là một cái sai lầm lớn. Và chúng ta thấy là trong cái truyền thống, dĩ nhiên ở đâu cũng có truyền thống, giáo hội cũng có truyền thống. Nhưng mà truyền thống để đưa chúng ta hiểu đúng lời Chúa, chứ không phải truyền thống để làm cho chúng ta làm thành những cái luật lệ của con người và bỏ đi những cái điều răn của Chúa, những lời dạy của Chúa. Không một nhóm nào, kể cả giáo hội, có thể đứng vững mà không có truyền thống, không có tập quán. Cho nên họ bất cứ cái nào kéo dài lâu phải có truyền thống, có tập quán. Nhưng dù tốt đến mấy, cái truyền thống này đều do con người đặt ra, như cách thức cử hành thánh lễ, các ngày lễ, các tuần cửu nhật, tất cả những gì một vị giáo hoàng, một giám mục, một cộng đoàn kế thừa đặt ra trong quá khứ, thì một vị giáo hoàng khác, một vị giám mục, một cộng đoàn Kitô hữu khác có thể thay đổi được. Nó không phải là luật cứng nhất. Luật con người lập ra thì có quyền thay đổi. Chính vì tất cả những điều này có thể thay đổi nên ta hiểu rằng đây không phải là điều chính yếu của đời sống Kitô giáo. Cho nên có những người đặt ra những luật lệ rồi muốn người khác phải theo, nhưng mà khi đặt ra chúng ta phải biết rằng là vì thiện ích của cả cộng đoàn, của cả nhóm. Nếu nó không có ích lợi cho cả nhóm vẫn phải thay đổi. Đó là cái nguyên tắc về luật lệ, mà luật của Chúa thì chúng ta không thay đổi được. Chẳng hạn như luật một vợ một chồng chúng ta không thay đổi được, bởi vì đó là luật của Chúa. Luật của Chúa đã tạo dựng ngay từ đầu một vợ một chồng. Chúng ta không thể nào giải thích vì lý do này, lý do nọ để mà có hai ba vợ rồi hai ba chồng rồi bỏ nhau rồi ly dị. Thì đó là cái sự cứng lòng của con người với những ngụy biện của con người thôi, chứ không phải là ý muốn ngay từ đầu của Chúa, như trong Marco chương 10 chúng ta sẽ thấy. Rồi chúng ta cũng thấy có nhiều cái điều mà do con người đặt ra về cái nghi thức thế này, nghi thức thế kia. Chẳng hạn như ngày xưa làm lễ tiếng Latin chẳng hạn. Lễ tiếng Latin là một cái ngôn ngữ lựa chọn. Thời Chúa Giêsu đâu có làm lễ tiếng Latin. Mà thời đó là Chúa Giêsu dùng tiếng Aramaic, tiếng người Do Thái, rồi các môn đệ cũng vậy. Rồi lần lần đi vào trong cái đế quốc Roma mới dùng cái tiếng của đế quốc Roma. Nhưng mà thời đầu tiên là dùng tiếng Hy Lạp, vì văn hóa của Hy Lạp thịnh hành. Thì đâu có bắt buộc phải dùng cái tiếng Latin mãi mãi được. Và cuối cùng, công đồng Vatican II đã cho phép dịch ra bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mỗi dân tộc. Đó là một cái cải tiến phục vụ rất là tốt lành, để mọi người có thể tham dự thánh lễ, có thể hiểu được lời của Chúa và có thể tiếp hiệp với Chúa Giêsu trong thánh lễ mỗi ngày, dâng lên Thiên Chúa Cha để tôn thờ Thiên Chúa từ trái tim yêu thương của chúng ta. Chúng ta dâng lên Chúa và qua những cái lời của Chúa Giêsu dạy, để chúng ta xét lại cái gì là chính yếu, cái gì là phụ tùy, cái gì là luật lệ của Chúa là chính yếu, và cái gì của con người lập ra là có thể thay đổi. Có một điều chính yếu không thay đổi, đó là giáo huấn của Chúa. Ta tìm được nó ở đâu đây? Trong lời của Chúa. Nhưng có một cách thức hiểu Kinh Thánh mà Chúa Giêsu và các tông đồ đã hiểu. Và các tông đồ cũng đã hiểu như Chúa Giêsu và truyền lại, chúng ta gọi là truyền thống các tông đồ, để hiểu đúng lời của Chúa. Và Hội Thánh được làm, được các tông đồ thành lập, luôn giữ gìn cái truyền thống này, tức là tinh thần của các tông đồ hiểu lời của Chúa Giêsu truyền đạt và truyền lại cho chúng ta. Chúng ta gọi là truyền thống của các tông đồ, tinh thần của các tông đồ, thì không có làm cho chúng ta sai lạc được để hiểu chính xác lời của Chúa Giêsu muốn dạy cái gì và đâu là cái chân lý. Thì chân lý có thể ví như là nước, nhưng mà khi đổ vào cái chai nó có hình thù của cái chai, cũng nước đó đổ vào cái ly nó có hình thù của cái ly. Mỗi dân tộc có một nền văn hóa và có một cách diễn tả cái cốt tủy của chân lý của tình yêu đối với Chúa. Mỗi dân tộc có một thể cách khác nhau. Nên điều quan trọng là chúng ta hiểu được và sống đúng cái tinh thần của cái tông đồ. Còn khi mà loại trừ tinh thần, sự hiểu của các tông đồ về lời của Chúa, thì chúng ta dễ đi vào cái sai lạc. Đừng lẫn lộn các truyền thống vừa nhiều vừa phức tạp, hay nói đúng hơn các tập tục và thói quen trải dài qua nhiều thế kỷ của lịch sử giáo hội với truyền thống của giáo hội. Điều đáng tiếc là ta thường không cố gắng nhiều để hội nhập tinh thần của giáo hội, trong khi đó ta lại cố bám vào các thói quen hay các cách làm lỗi thời và có hại. Chẳng hạn như chúng ta nói đi xem lễ là nó diễn tả một cái gì rất là tiêu cực, mà chúng ta vẫn thường nói đi xem lễ, đi tham dự thánh lễ, thì nó chính xác hơn. Và chúng ta phải sửa lại, ngày xưa đi xem lễ là bởi vì ông cha nó làm tiếng Latin, ở dưới mình có hiểu gì đâu, cứ đứng đó tham dự mà như là người xem vậy, xem ông cha ông đi qua đi lại làm cái gì, rồi tới lúc đi rước lễ chỉ vậy thôi. Không có đối đáp được, không hiểu được thì gọi là đi xem lễ. Nhưng mà khi chúng ta hiểu sâu xa hơn, chúng ta phải thay đổi cái từ ngữ là tham dự thánh lễ chẳng hạn. Cho nên có những cái nó là những cái thói quen mà nó không có đúng và nó sai lạc đức tin, thì chúng ta phải thay đổi. Rồi chúng ta có những cái suy nghĩ, có những cái phán đoán mà nó không có hợp với lời của Chúa. Chúa Giêsu đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Và chúng ta thì chúng ta đi tôn vinh hết người này người nọ với bao nhiêu lễ nghi mà không phải tôn vinh Chúa. Cho nên chúng ta tốn thời gian cho những cái chuyện chóng qua của trần gian mà không có tôn vinh Thiên Chúa, thì nó không có ích lợi cho phần rỗi linh hồn của chúng ta, và nó dễ làm cho chúng ta sai lạc là tôn thờ con người, tôn thờ thần tượng, rồi đi lần tới tôn thờ danh vọng, tiền bạc, người có địa vị chức tước, mà không phải tôn thờ Chúa. Còn mọi người nhận lãnh quyền hành, sự hiểu biết từ nơi Chúa là để phục vụ, chứ không phải để thống trị, không phải để hưởng thụ, mà để phục vụ. Mà không phục vụ là không phải tinh thần của Chúa Kitô. Vì vậy mà những gì không phù hợp với lời Chúa, với tinh thần của các tông đồ, tinh thần của Chúa Kitô là chúng ta phải thay đổi để đời sống của chúng ta phù hợp với lời dạy của Chúa Kitô, với gương mẫu của Đức Kitô, với truyền thống của các tông đồ. Và tại sao biết bao nhiêu Kitô hữu bị dội, bị sốc khi giáo hội vứt bỏ những tục lệ cũ rích? Chúa Giêsu cho chúng ta biết lý do chỉ trích lẳng lờ từ cái lời của ngôn sứ Isaiah là dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Cái lời của tiên tri Isaiah chương 29 câu 13 rất là nặng nề cho chúng ta nếu chúng ta chỉ làm những hình thức bên ngoài mà không phải từ đáy tâm hồn của chúng ta tôn thờ và yêu mến Chúa. Chúng ta bám vào các nghi thức ở bên ngoài là bởi vì không có khả năng để tin vào Chúa, để sống lời Chúa, để làm chứng nhân cho Chúa ở trong thế giới này. Cho nên chúng ta qua cái chương 7 câu 1 đến câu 13 này là những lời mà mỗi người chúng ta đều phải xét lại và toàn thể giáo hội đều phải xét lại để chúng ta sống đúng lời của Chúa Kitô. Rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu nói tiếp về cái gì nó làm cho mình ra ô uế. Sau đó Chúa Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người là có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Khi Đức Chúa Giêsu rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng đi vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói, cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác phán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng, tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu phân biệt rõ ràng, không phải cái việc rửa tay, rửa chén, rửa bát, nó là vấn đề vệ sinh, không phải là cái tội luân lý để mà kết án người khác, không giữ tập tục của truyền nhân. Nhưng mà cái tội về luân lý kia, dâm ô ngoại tình từ trong tư tưởng của mình, nó đi ra, rồi bao nhiêu cái tham lam, ích kỷ, cái tư tưởng sai lạc của mình, cái tội lỗi về luân lý đó, nó làm cho con người ra ô uế, nó từ trong đầu óc của con người nó ra. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu điều chỉnh cái điều chính yếu rõ ràng của đạo Do Thái là phải giữ mình thanh sạch. Nhưng mà phải giữ thanh sạch ở điểm nào? Thanh sạch không có nghĩa là giữ cái bên ngoài về thân xác, cái đó là chuyện phụ tùy. Về vấn đề vệ sinh, người thanh sạch là người không để mình bị nhiễm uế cả khi mình không hay biết bởi những điều mà luật cấm. Đó là cái chuyện của luật ở trong Cựu Ước, họ coi những cái luật lệ đó, đụng tới người chết, ăn thịt heo, ăn thịt thỏ là bị xem ra ô uế. Người ta không được phép đụng tới các loại thịt đó, hoặc là phụ nữ có kinh nguyệt hay là người bị xuất huyết cũng coi là bị ô uế. Rồi người bị thương đổ máu ra cũng coi là bị ô uế. Rồi không ai được đụng tới họ. Rồi người bị phong cùi bị bệnh là người ô uế cho đến khi hết bệnh. Nếu sâu bọ rơi vào hũ dầu thì dầu đó xem là ô uế và phải đem đổ đi. Ai bị nhiễm uế mặc dù không do lỗi mình thì phải tẩy uế, thường bằng nước và đôi khi bằng cách dâng những của lễ đắt tiền. Đó là cái ý niệm mà từ cái thời xa xưa để dùng những cái rất là bình thường để dạy con người trong cái thời gian họ chưa có hiểu biết về cái linh thánh, để cho thấy giữa phàm tục và cái sự linh thánh, giữa sự thánh thiện và cái dơ bẩn. Nhưng mà chưa có một cái ý niệm nào sâu xa được để diễn tả, thì dùng những cái bình thường này để diễn tả giống như một em bé mà học lớp mẫu giáo thôi. Nhưng mà rồi phải đi lên để hiểu sâu hơn khi cái nền văn hóa nó cao hơn, để hiểu đâu là vấn đề vệ sinh và đâu là cái luật luân lý, cái tội lỗi của con người làm cho con người ra ô uế. Đó là những ý định xấu, tà, dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác tán, danh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng và nhiều thứ nó thuộc về tội lỗi. Đó mới đó là nó làm cho mình ra ô uế, nó làm cho mình xa cách Chúa. Cho nên các luật lệ nó có ích để bảo vệ lòng tin của người Do Thái lúc họ sống giữa dân ngoại. Làm sao họ có thể giữ vững được lòng tin vào Chúa duy nhất nếu họ phải sống chung đụng với các dân tộc khác. Cho nên có những luật là không có cho họ vào nhà những người ngoại, vì làm như vậy thì họ bị ô uế. Họ bị uế, bị ô uế thì phải thanh tẩy. Xem các dân tộc khác như bạn hữu thì không thể được, không thể nào đi vào nhà của người ta được, không thể bắt chước các tập quán của họ được. Với ngần ấy luật lệ tôn giáo phải giữ, người Do Thái phải sống xa những người không chia sẻ niềm tin tôn giáo của họ, là để họ bảo vệ cái niềm tin của họ. Và tới thời đại này Chúa Giêsu đã khử thiên những cái nghi thức này rồi. Trong công trình sáng tạo của Chúa không có gì là ô uế cả. Đụng tới người bệnh, đụng tới xác chết hay đụng tới người bị đổ máu không phải là xúc phạm đến Chúa. Ăn món này hay món kia cũng không có xúc phạm đến Chúa. Mọi của ăn đều là do Thiên Chúa ban cho. Mọi con vật, mọi rau trái đều là thức ăn mà Thiên Chúa ban để phục vụ sự sống con người và con người tôn thờ Chúa. Tội lỗi chỉ là điều xuất phát từ lòng người chứ không phải là điều làm chúng ta làm mà không cố ý. Mình không có ý, trong lòng của mình không có ý làm những điều đó thì đâu có tội. Khi mà mình đã có ý phạm tội trong lòng, dâm ô, ngoại tình, trộm cắp, giết người, độc ác, nó có trong ý tưởng của mình mà mình nuôi dưỡng nó, mình quyết tâm làm là đã có tội rồi. Mặc dù chưa có làm, đã có tội rồi. Nó xuất phát từ trong lòng của chúng ta, từ trong cái đầu óc suy nghĩ của mình. Cho nên Cựu Ước ấy, dạy chúng ta biết thế nào là thanh sạch và ô uế. Như Thánh Phaolô nói là trong thư Galat chương 4 câu 1 câu 7 là dân Thiên Chúa cái thời xưa giống như một em bé vậy. Cho nên cần những cái luật lệ rõ ràng để giáo dục, để bảo vệ đức tin cho họ thôi. Và các tông đồ nói cho biết là thời gian đó đã tới hồi viên mãn rồi, đã tới cái lúc để tiến tới một giai đoạn cao hơn rồi. Cho nên khi dân Chúa đã trưởng thành thì các luật lệ này không còn lý do để tồn tại nữa. Nó không cần thiết nữa. Cho nên thật là chính đáng khi các tu hữu vẫn ăn đồ chay được. Các cộng đoàn khi tu hữu từ chối uống rượu, hút thuốc như một chứng tá nâng đỡ những người xung quanh mình. Nhưng không phải vì thế mà họ có thể xem đây là những điều thuộc phạm vi đức tin được. Và lên án những ai không nhất trí, không có cùng ý với họ. Nó chỉ là một vấn đề để tránh cái gương mù gương xấu thôi, chứ không phải là những đồ ăn là ô uế. Bằng không họ sẽ làm hại đến tính siêu việt của ơn cứu độ Chúa Kitô là đem đến cho mọi người. Chúa không có loại trừ ai hết. Cho nên ơn cứu độ nó phải vượt lên trên chuyện ăn, chuyện uống. Chứ không phải là phải ăn cái này, ăn cái kia là bị ô uế. người Do Thái không thể nào ăn thịt heo, họ coi là ô uế. Thì ở đây trong phân ước xác định cho chúng ta rõ ràng, Roma chương 14 câu 17, chúng ta phải sống cao hơn, chứ không phải coi những cái chuyện ăn uống đó là chuyện ô uế được. Vì nếu như vậy chúng ta bị sai lạc về đức tin. Và Chúa phân biệt rõ ràng cho chúng ta để chúng ta biết đâu là ô uế, đó là tội lỗi. Từ trong tư tưởng của chúng ta là chúng ta bị rơi vào ô uế rồi, chứ không phải chờ cho tới khi mà hành động đâu. Từ trong tư tưởng con người đã đưa con người tới chỗ ô uế. Rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu lại đi tới những cái vùng mà những người dân ngoại đạo, như là cái vùng của Phê-nici, vùng Tyro Sidon, là phía tây bắc của nước Do Thái, gần sát bên biển Địa Trung Hải, phía bắc, thì ra ngoài cái vùng của người Do Thái ở. Đức Giêsu đứng dậy, rời khỏi nơi đó, đến địa địa hạt kia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người liền vào sắp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp gốc Phê-nici thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất. Chúng ta thấy qua cái câu chuyện này, Chúa Giêsu đã đến một cái làng của những người không phải là Do Thái, mà ở đây là họ thuộc cái văn hóa Hy Lạp gốc Phê-nici. Và người đàn bà này thật là khiêm cung và kiên trì đến cùng. Chú nói theo cái kiểu của cái nhìn của người Do Thái, họ coi họ là con cái của Thiên Chúa, còn dân ngoại là chó con. Họ coi thường những người dân ngoại, họ coi dân ngoại là chó con, chứ không phải là ngang hàng với con cái Thiên Chúa. Chúa dùng cái từ ngữ đó là bánh chỉ dành cho con cái chứ không dành cho chó con. Nhưng mà bà ta khiêm cung đến tột cùng, bà ta chấp nhận là chó con. Bà không có phản ứng theo cách của con người mình, cho không cho thì thôi, chứ tại sao gọi mình là chó con, khinh người quá. Bà ta không có trách Chúa, nhưng mà bà tiếp tục với tư tưởng của Chúa là chó con có quyền ăn những cái mảnh vụn rơi từ bàn của những con trẻ nó đang nó rớt xuống. Bà chấp nhận đến độ như vậy, tới cái chỗ tận cùng, như là một con chó dưới bàn của chủ, thì Chúa không còn chỗ nào để từ chối được nữa hết. Và Chúa khen đức tin của bà mạnh thật sự. Đức tin của bà mạnh thật sự. Và Chúa nói, vì bà nói thế, bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con bà rồi. Bà tin, và bà cái lời cầu nguyện khiêm cung đến độ chạm đến lòng của Chúa. Nếu chúng ta sống một đời sống khiêm cung, nhìn nhận sự thật về mình, và chúng ta cầu nguyện từ trái tim của chúng ta với tất cả lòng khiêm cung, chắc chắn phải đụng tới trái tim của Chúa Giêsu. Còn khi chúng ta cầu nguyện như người Pharisee lên đền thờ để khoe với Chúa, con ăn chay tuần 2 lần, con bố thí 1/10 cái lương của con, rồi con không như những người này hay như người kia trộm cắp giết người hay làm cái này cái kia, là chỉ khoe và so sánh với người này người nọ, thì Chúa nói là người này về nhà không có nên công chính được, bởi vì người ta đến để khoe thôi. Còn khi mà người thu thuế biết mình tội lỗi, không dám ngước mắt nhìn lên để xin Chúa thương xót con là kẻ có tội. Và khi thành tâm khiêm cung cầu nguyện với Chúa và qua cái người đàn bà xứ Phê-rít-si này, chúng ta thấy những lời cầu nguyện khiêm cung tột cùng tận đáy lòng của mình, và đó là sự thật. Mình nhìn nhận, mình nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa. Những gì mình có là của Chúa hết, những gì tốt lành là của Chúa, những gì mình làm được chỉ là tội lỗi thôi, không có gì hết. Mình chỉ có lạm dụng sức khỏe, tài năng, tiền bạc, không thông minh, tất cả mọi cái là của Chúa, mình nhận lãnh từ nơi Chúa để mình đi phạm tội thôi. À, còn những gì tốt lành là do Thánh Thần Chúa tác động, hướng dẫn chúng ta làm cái điều tốt. Chúng ta có xin vâng hay không để cho Chúa làm. Thế nên tự sức chúng ta chỉ là tội lỗi thôi, chỉ nghiêng chiều ích kỷ và tội lỗi, chứ không có tốt lành gì hết. Mình có được cái gì là từ nơi Chúa hết, chứ không phải từ nơi con người của mình. Đó là cái sự thật để cho chúng ta hiểu được chúng ta cầu nguyện mà không có khiêm cung, không có nhìn nhận sự thật về mình, thì những lời cầu nguyện đó nó không có đụng đến trái tim của Chúa Giêsu được, và chúng ta không hưởng được ơn cứu độ của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu dạy chúng ta học cái gì? Học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Không hiền lành và khiêm nhường, chúng ta không nhận được gì hết. Chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu những điều đó để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn, và chúng ta hưởng được ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta hãy khiêm cung và nên một với Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường, như cũng như bà ngoại giáo Phê-nici này. Và ngày mai chúng ta học tiếp ở chương 7 câu 31.